7. Làm cách nào để sống trong bốn đức niết bàn thường, lạc, ngã, tịnh?
Mà mười phương chư Phật ở trong sống trong thường, lạc, ngã, tịnh, chúng ta cũng có khả năng sống trong thường, cái đức lạc, cái đức ngã, cái đức tịnh này. Thế thì lời cái đức thường lạc ngã tịnh đó là tìm ở đâu? Cái này là phải thiền à, phải thiền sâu mới thấy. Chết không có thiền không thấy. Mà thiền thì như tôi nói nãy đó, thiền là thiền định, tu thiền định. Nó không phải là giờ chờ tí ngồi mèo dậu mới ngồi, hay là chờ thình tức sửa mùi rồi mình mới đi gọi là hành thiền. Cũng không đợi dần thân tị hợi mới ngồi thiền hay là đi thiền, tọa thiền hay hành thiền gì cả. Mà thiền là lúc nào cũng tư duy, cũng quán chiếu được. Đi rừng chơi cũng tư duy quán chiếu được, nằm võng cũng tư duy quán chiếu được, lặt rau, làm bếp, nấu cơm cũng tư duy quán chiếu được, giống như yêu vậy mà. Giống yêu vậy đó, yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tâm trí họ à, mà đặt ra một cái tình yêu rồi đó, ôi lúc nào cũng ngồi nhà đó vậy đó chứ, mà lúc nào cũng nhớ người yêu hết trơn, và cái đường của người yêu đi đó, nó cũng đẹp đó, cái cành hoa mà người đó mới nhìn mình lại nhìn sao mình thấy mình cũng sướng đó, bởi vì cái cành hoa này người yêu mình thích đó. Rồi mình nhìn cảnh quan đó mình cũng thích theo. Người yêu mình đi trên con đường đó, mình đi mình cũng thích đi con đường đó theo. Cái đó là nói tới cái tâm lý chung của cái tuổi trẻ là nó có vậy à. Có vậy à. Cho nên tu mà bước bỏ cái đó là cực lắm mà. Tôi hồi nhỏ cũng bị chứ không phải không có đâu. Yêu ai yêu cả đường đi đó, cái đó có thiệt đó. Vì qua nên phải bánh đường tìm qua, bây giờ đó mặt đôi ta là cũng có thiệt à. Khi yêu rồi nó không kể ngày giờ vậy à, không kể ban ngày ban đêm. Tu thiền cũng vậy à. Tu thiền mới gột rửa những cái tâm vô minh dục vọng của mình đi, rồi phải hướng về cái đích giải thoát giác ngộ. Để mà tìm cái đức thường, đức lạc, đức ngã, đức tịnh này đó thì là phải thiền định. Thiền định đó, tìm cái thường đó là như tôi thường nói các vị. Công việc đầu tiên là chúng ta phải tập ly cái đã. Không ly, sơ thiền là phải tu ly để sơ thiền là. Ly là cái gì? Ly là tôi nói ví dụ. Bây giờ mình nói theo ở Tây Nguyên này người ta mang gùi ha. Còn ở như Sài Gòn rồi đó, ở các miền Tây đó người ta đổi. Còn các vị mà đi thường là ta gánh giống. Ta gánh giống, ví dụ như cái người buôn bán mà gánh, ta gánh hai đầu hai phần xé, rồi ta gánh trong đó mỗi đầu vậy là 100 cái trái dừa. Ta mới vừa gánh trong hội đâu. Thôi mình nói đầu chừng 50 đi. Thì hai cái hình xé ở đầu là trăm cái dược, là gánh. Còn gùi á, ở trên đất Tây Nguyên này là người ta xài bằng gùi đó. Thì là một cái gùi vậy ta gùi được là 50 cái thân. Còn ở miền Tây này ưa đổi, để bên xuống giả đổi thì là đổi 50 nải chuối. Thế đội 50 đá chuối mà bây giờ đội nặng quá. Tuổi mình mới có 14, 15 mà ba má hay là anh chị gì bắt mình đội tới 50 đá chuối. Mình đội không nổi thì nặng quá thì phải làm sao? À thế thì cái cô bé này, cái cậu bé này là chỉ có cách là phải lén quăng bớt thôi. Quăng bớt xuống năm nãy là thấy gì đi nhẹ hơn hồi nãy rồi đó. Nhưng mà cũng còn nặng. Đi đường đất khô thì được, đất cứng thì được, mà lội xuống bùn là đi không nổi, dục luôn 10 nãy nữa. À thì dục luôn 10 nãy nữa thì mình lội đất sình, lội đất bùn nổi đó. Mà nếu mà thấy còn nặng mình lén dục thêm 5 nãy nữa. Thế là mình dục hết phần nửa, còn phần nửa là nó nhẹ rồi. mình đi nhẹ nhàng thôi. Ở Tây Nguyên này cũng vậy, gùi thơm cũng vậy, gùi 50 cái thơm mà thấy nặng thì mình quăng bớt thì nó nhẹ, cứ quăng bớt bao nhiêu là nó nhẹ bao nhiêu, quăng bớt bao nhiêu là nó nhẹ bao nhiêu. Mà nếu mà có cái cách mà chơi nữa là mình dục luôn cả gùi cả thơm thì mình nhẹ tơ muốn đi đâu đi vậy. Thế thì gùi cũng vậy, mà gánh cũng vậy, mà đội cũng vậy, là muốn nhẹ là chỉ có cách là phải quăng bỏ, quăng bỏ bớt, từ bỏ bớt cho tới là quăng luôn, không làm nghề gánh nữa, không làm cái vai trò của người đội nữa, không làm cái vai trò của người gùi nữa, nghĩa là mình dục hết, là đương nhiên là mình cái người thấm thoát nhẹ nhàng. Thế thì học cái đạo lý của đạo Phật cũng vậy thôi à. Các vị là người có khả năng không gánh, không bưng, không gùi, không đổi, mà các vị mà chịu nặng là tại vì các vị gánh, bằng lòng bưng, bằng lòng gùi, bằng lòng đổi, cho nên các vị mới chịu nặng. Chứ các vị không gánh, không bưng, không gùi, không đổi bất cứ một cái gì thì các vị sao là các vị là người thế nào? Đương nhiên các vị là cái người nhẹ nhàng thanh thản, rồi ở trong sự an lạc bằng cách nhẹ nhàng mà không hề bị nặng bởi gánh, bởi gùi, bởi đổi. Ở đây cũng vậy, trên bước đường tu hành các vị không có được cái lạc. Lạc là cái tánh vui đó, cái đức tánh vui, vui vẻ, an nhàn, thanh thoát. Các vị không có lạc là tại sao? Là tại vì các vị đa dục, tham dục, thực dục, dâm dục, dục về tài, dục về sắc, dục về danh, dục về thực, dục về thùy, tức là ngũ dục lạc các vị đam mê hết thì nó chi phối các vị rồi, làm sao các vị có cái an vui được. Cho nên cái đức lạc các vị không có. Đức lạc các vị không có. Rồi cái đức thường các vị cũng không có. Thường có nghĩa là các vị luôn luôn là không có gánh nặng, không có gùi nặng, không có đội nặng. Mà đây là các vị gặp cái gì thích là các vị gánh, thích cái gì là các vị gùi, thích cái gì là các vị đội. Cho nên cái đức thường mà thường an lạc, nhẹ nhàng, thanh thoát của các vị không còn hưởng được. Là các vị bỏ mất cái đức thường, thanh tịnh, an lạc của các vị đó. Thế thì là cái đức thường thanh tịnh, thường an lạc của mình là do mình làm nó mất đó chứ. Mình gặp một đống vải của người ta bỏ, ta chắc đó, cái là mình lấy gùi, mình gùi, mình lấy gánh, mình gánh. Thế thì mình gánh gánh vải của người ta rồi. Hoặc là người ta cho mình cái gánh đó, rồi mình tham mình gánh rồi. Hoặc là ta cho mình là 100 kg vàng, 200 kg vàng, cái là mình gánh rồi. Cho nên cái đức thường thanh tịnh của mình, nhẹ nhàng của mình đó, nó bị mất đi. Mà cái đức thường nhẹ nhàng thanh tịnh mình mất đi là các mình mất đi cái đức vui, tức là cái an vui luôn luôn sẵn có của mình, là mình bị bỏ mất đi. Đấy. Rồi cái đức ngã là gì? Cái đức ngã là luôn luôn là nó không bao giờ mất. Cái sự an lành, cái sự hạnh phúc đó lẽ ra nó không bao giờ mất. Không ai giật của các vị được. Nhưng mà tại vì các vị tham vàng, các vị tham giải, các vị tham trái cây, các vị chợp của người ta mà gánh đội, mang gùi, thành ra nó mất đi cái đức, cái bản ngã vốn có, cái tự tánh thanh tịnh vốn có, an lành của các vị tự nó mất đi. À, thế thì là bốn cái đức tánh đó đó, cứ như vậy mà lý luận, nghĩa là cái thường an lạc. Cái ngã dính cửu, không ai làm mất nó đi được. Thường lạc ngã tịnh lậu là nói bốn cái thì thật là một cái. Một cái, có một cái là nó có bốn cái. Mà bốn cái nó ở trong một cái. Thí dụ như bây giờ là các vị không gánh một cái gì hết, không gùi một cái gì hết, không đội một cái gì hết. Thì các vị tự có một cái đức tánh an lành nè, thanh tịnh nè, vĩnh cửu nè. Không ai giật được nè, không ai làm mất được nè. Cái đó ai dành của các vị được. Cho nên thường lạc ngã tịnh là cái vốn có của mình. Mà mình không sử dụng nó là tại vì mình làm mất nó đi. Mình đừng ghét thì mình đâu có bị cực khổ gì hết, không vui, không đổi. Mà đây tại mình gánh, mình vui, mình đổi. Khi mình gánh vàng, khi mình gánh giải, khi mình gánh trái cây, khi mình gánh hột xoàn, ví dụ vậy. Bất cứ cái gì mà mình thấy mà mình lấy, mình gánh, mình đổi là mình làm khổ lấy mình, mất đi cái tính an lạc của mình. Coi như mình bị nô lệ bởi những cái mà mình mang, mình đổi, mình gánh, thì mất cái tính gọi là bản ngã. Bản ngã thanh tịnh, chân thật vốn còn của mình. Đấy, cho nên là cái bài thơ đó ha. Cái bài thơ đó, muốn có thường lạc ngã tịnh đó, thì phải xác định thấy cái thân này là bất tịnh. Phải loại bỏ tam khổ, phải loại bỏ bát bất. Đấy. Cho nên cái bài này là nếu mà các Phật tử để ý đó, học đi, rồi lấy cái này là làm cái cơ sở để mà tư duy, mở quán chiếu, mà tham thiền, và phải học bằng cái bài này 4 câu thôi. Cho nên tôi làm cái việc này là cốt là như tôi nói hồi nãy đó, nghĩa là tôi là như Nguyễn Thiền Sư là lấy cái tài nguyên, cái thực phẩm ở trong cái kho tàng giáo lý của Phật, nó đầy ấp trong một kho tàng, mà để nhiều như vậy là không ai ăn, không ai nhờ, không ai sử dụng được. Tôi là như Nguyễn Thiền Sư là moi móc ra từng nấm, từng bắp, từng cục, từng cái, xé giấy, dọc kho để lấy ra từng cục, từng cái, từng món để mà chế biến ra thực phẩm, làm bánh, làm quà để tặng cho những người Phật tử hữu duyên chơi vậy thôi. Thế thì cái bài này tôi xin đọc lại thế nào. Cái bài này gọi là cái bài quán tâm. Đây là cái bài tham thiền thứ 3. Tôi triển khai về quán tâm. Tôi xin đọc nguyên văn đây nè. Thân này bất tịnh thật hay hoa, tam khổ bao dây mạng sống ta, bát bất dập vùi thân khẩu ý, tìm đâu tịnh lạc ngã thường ra. Vậy thì mình học cái bài này rồi đó, mình xác định là thân này là bất tịnh là thật, chứ không phải là hoa. Bất tịnh là thật. Tại vì sao? Tại vì cái thân này nè, tâm này nè, bị tam khổ, khổ khổ, hành khổ, hoại khổ, sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, quán tánh hội khổ, cầu bất giác khổ, ngũ ấm xí sanh khổ, ba báo khổ, rồi nó di căn, rồi nó làm ra thành tám khổ. Tam khổ bao dây mạng sống ta, bát bất dập dùi thân khẩu ý, bất nhân, bất nghĩa, bất lương, bất chánh, bất an, bất bình, bất mãn, bất nghĩ. Do bát bất đó mà nó dập dùi thân miệng ý của chúng ta. Do vậy mà ta mất đi cái tánh thường lạc ngã tịnh. Nói cách khác là cái Phật tánh thanh tịnh vốn có, thường còn, an vui, không ai cướp giật, không ai làm tiêu hoại nó được. Và nó thanh tịnh vĩnh cửu, gọi là đức tịnh. Ngã là không ai lấy được, không ai cướp đi của ta được, đó là ngã. Thường là vĩnh cửu, luôn luôn tồn tại mà không ai làm phá hoại nó được, đó là đức thường. Đức tịnh là nó không có cái bát bất, nó không có tam khổ. Con người sinh ra không phải sinh ra để mà bắt buộc phải chịu là bát bất hoành hành. Không phải là con người sinh ra ai cũng bị tam khổ hoành hành. Bằng cớ là Đức Phật dạy cho những hàng A-la-hớn tu tập, rồi người ta vượt ra tam khổ hoành hành. Người ta vượt ra bát bất hoành hành. Hàng Bồ-Tát và Như Lai Thế Tôn không có bị tam khổ hoành hành, không có bị bát khổ hoành hành, không có bị bát bất tác động làm nhiễm ô thân tâm của các vị. Thế thì là các vị đó sống trong thường lạc ngã tịnh đấy.